tức là xưa thì Lục Tổ Huệ Năng đó cũng tới đây, cũng đọc tới đây ngộ, rồi bây giờ vua Trần Nhân Tông cũng đọc tới đây rồi cũng ngộ, vậy là có lặp lại hay không? Đó. Cho nên những cái điểm này là người học thiền là phải phải nghiên cứu cho kỹ, thấy không? Để cho thấy rõ những cái ý nghĩa sâu xa, thấy không? Ở trong nhà thiền nó có câu gọi là mỗi lần nhắc lại mỗi lần mới, mỗi lần nhắc lại mỗi lần mới. Mình mà nếu mà học thiền mà được như vậy đó thì học cái gì cũng luôn luôn là mới và lúc nào cũng sáng tỏ. Nhưng mà với cái tâm lý của thế gian thông thường thì không phải vậy. Cái gì mà gọi là đọc qua rồi cái mình đọc lại thì mình hơi thấy chán, phải không? Cái học qua rồi đó, đọc qua làm thấy chán, tức là nó cũ rồi, phải không? Nghĩa là mình thấy mình đọc qua rồi, bây giờ cứ bắt đọc lại nữa thì thấy chán. Cũng như cái bài này mình học rồi đó, nhưng mà mốt bắt học lại lần nữa thấy học hết vô rồi, phải không? Tức là đã học qua rồi. Như vậy tức là sao? Đó tức là mình luôn luôn sống với cái gọi là với cái tâm mà gọi là cái tâm cũ, gọi là cũ của quá khứ, sống với cái khuôn cái khuôn chết thôi. Nghe qua rồi cái đó in vào trong đầu nè, rồi cho cứ tưởng đâu như cái đó là cái của mình, cho nên là cứ rồi cái khi mà đọc lại thì mình thấy cứ lôi cái đó qua, cứ giống như mình đã xem qua cho học qua, cho nên thấy nó cũ. Bởi vậy mà có khi có vị nó sao mà thấy cứ nhiêu đó nó tới nó lui hoài. Cứ cũ xì cũ rít ra, cứ nhiêu đó nó tới lui hoài. Nghe nó quá cũ đi, thấy không? Nhưng mà nếu mà đặt câu hỏi lại cho nó rõ ràng á, thì cái đó là cái điều đó đó là cái điều đó nó cũ hay là cái tâm mình cũ? Đó, cái điều đó nó cũ hay là cái tâm mình cũ? Đó, phải đặt câu hỏi lại. Bởi tâm mình á nó cũ, nó cứ chết ở trong cái khuôn của chữ nghĩa, tức là sống với những cái gọi là cái hiểu của những cái kiến thức mà nó lượm lạc đó, nó dồn chứa của cái quá khứ, cho nên nó thấy cũ. Còn nếu mà mình sống được với cái tâm mà luôn luôn mới mẻ, thì mình đọc cái gì, mình cũng thấy mới thôi, cũng sáng ngời thôi. Nghĩa là phải sống ngay với cái tâm gọi là mới, gọi là cái tâm thực tại hiện tiền đó, chứ đừng có lôi gọi là cái của quá khứ ra. Cho nên ở đây mình thấy là cũng cái câu đó, ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng đọc tới đó ngộ, thì tới đây ông vua Trần Tông đọc tới đó ông cũng ngộ. Nhưng mà nếu mà ông mà đọc mà theo cái kiểu của thông thường á, tới đây thì ông nghĩ rằng ở cái chỗ này là nó cũ quá rồi thì đâu có ngộ được đó. Nhưng mà chính tâm của ông á lúc đó là lúc nó luôn luôn nó mới mẻ, cho nên đọc tới này thì ông thấy nó có cái gì đó nó chưa hiểu, cho nên nó thắc mắc, cho nên mới giống như là để xuống chiêm nghiệm, thì tâm nó luôn luôn nó mới mẻ vậy đó, thì nó mới tỏ ngộ được, nó mới có ngộ được. Thì mình học đạo mà nhất là học thiền đó thì cũng phải khéo học như vậy đó, thì bảo đảm là cái học thiền của mình nó có nhiều tiến bộ. Chứ còn mà học theo cái kiểu mà gọi là cũ đó, thì đó là học theo cái kiểu chữ nghĩa. Bởi vậy thì kinh nghiệm đó để cho thấy rõ, khi mà mình nói rằng sao mà cứ có mấy câu đó mà cứ nói tới nói lui hoài, hoặc có một bài đó mà cứ gọi là học hoài, không cũ quá, không gọi là cũ mềm, thì mình biết không, đó là mình đang sống với cái tâm cũ, sống với cái khuôn của quá khứ. Mà ở đây là nhắc nhở mình phải đánh thức được, tức là luôn luôn sống với tâm mới mẻ, tâm mình lúc nào cũng phải mới mẻ tinh khôi đó, không? Thì mình học cái nào nó cũng sáng ngời hết. Ở đây là nói thêm, vua Thái Tông á làm ông vua chăm học, trong bài tựa kinh Kim Cang Tam Muội ông viết: trẫm lo việc chăn dân, mỗi lúc gian nan thường lăn lóc trong công việc, quên cả sớm chiều. Công việc thì có hàng vạn thứ, mà thì giờ nhàn rỗi không có bao lâu, siêng công việc tiếc ngày giờ, chẳng cố học hành thêm. chữ nghĩa thì chưa biết được bao lâm, cho nên ban đêm đến giờ phia vẫn còn phải thức để đọc sách, học sách Nho, rồi còn học kinh Phật. Thái Tông quả là ông vua cần mẫn hiếu học, không buông mình theo dục lạc. Đó. Quý vị thấy ông vua mà siêng năng như vậy, thấy không? À, tức là đây mới thấy nè, đây là gọi là chính vua Trần Thái Tông đó, thuật lại trong gọi là cái bài tựa kinh Kim Cang Tam Muội đó, nghĩa là lo việc chăn dân, thấy không? Rồi mỗi lúc gian nan á, lăn lóc trong việc quên cả sớm chiều, nhưng mà khi công việc nhàn rỗi á, thấy không? À, thì là cố học hành thêm. À, như vậy đó mà gọi là mà ngài không có tự hào, không có kiêu mạn, cho nên tuy học về nhiều vậy đó mà khiêm tốn, cho nên là chữ nghĩa thì chưa biết được bao lâm, tức là chữ nghĩa chưa biết được bao nhiêu, tức là rất khiêm tốn, chứ không phải chưa gì thấy mình là chữ nghĩa đầy bụng rồi. À, rồi đây ban đêm đến giờ phia vẫn còn thức để đọc sách, thấy không? Ông vua như vậy đó, học sách Nho rồi là học sách Phật, như vậy là nghiên cứu đầy đủ, thấy không? Cho nên đây mới nói là quả là ông vua cần mẫn hiếu học, không buông mình theo dục lạc, để cho thấy rõ, thấy không? Những cái mà gọi là đáng nể của một ông vua như vậy, vua Trần Thái Tông. Thì cái đoạn sau còn dài, thôi bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng đạo vô